Nhưng mà chúng ta có muốn có được những cái khám phá đó, chúng ta phải thực tập. Vì qua những sự thực tập đó, qua những cái mình gọi là homework assignment đó mà các thiền sinh ngoài Hoa Kỳ họ khám phá là những cái nhỏ nhỏ như vậy. Chúng ta cũng vậy, qua sự thực tập hàng ngày của chúng ta đó, thì chúng ta sẽ có được những cái hiểu mình hơn về mình như thế nào. Thì trong thời gian qua mình rất có nhìn thì thấy có một vài điều trong sự thực tập mà chúng ta cần để ý đến, thì hôm nay xin chia sẻ với các bác và các anh chị trong sự thực tập của mình đó. Ở đời thì mình thường tránh né cái gì mà nó khó khăn, mình kiếm cái gì dễ dàng mà tư mát thì mình đến. Thì trong sự thực tập mình rất thấy mình cũng có những cái đó, đời như thế nào trong thực tập cũng giống như vậy đó. Thành thí dụ như là về vấn đề thực tập, thì thường chúng ta thực tập như thế nào? Trên tổng quát thì chúng ta ngồi thiền hay chúng ta đi thiền hành? Có một câu chuyện là có một cái chị kia trong lớp đó, chị nói là chị rất là thích ngồi thiền nhưng không thích đi thiền hành. Mình đến hỏi tại sao vậy, thì chị nói là khi đi thiền hành đó, mình cảm thấy rất là bức rứt, rất là khó chịu, không có enjoy chút nào hết, không có thoải mái chút nào hết. Nhưng mà đi khi ngồi thiền chị thấy rất là thoải mái, rất là an lạc, thành chị thích ngồi thiền. Tuy rằng cái assignment là phải thay đổi, thì ngồi thiền nửa ngày phải đi nửa tiếng, nhưng mà chị nói chỉ ngồi thiền thôi. Thì mình rất mới hỏi là tại sao vậy ta, tại sao mà khi mà chị đi thiền hành chị cảm thấy khó chịu, cảm thấy bức rứt, mà chị nói chị đi không vững nữa, đi xiển niễn vậy đó. Hồi đó thì mình rất cũng chưa thấy cái trường hợp đó, đi mà sao mà mất thăng bằng. Trong một cái lớp kia mình rất nói mời chị đi thiền hành với tất cả mọi người. Thì khi mình đi thiền hành thì lúc đó mình rất hướng dẫn, nghĩa là mình đi một bước, mình đi một bước, mình theo dõi hơi thở giống như là sáng nay mình đi vậy đó. Chị đi rất là thoải mái, không thấy cái không vẻ gì mất thăng bằng hết. Và xong khi mà Đức thỉnh linh tiếng khánh, Đức nói là bây giờ khi mà xong mời tất cả trở về chỗ ngồi. Thì xong Đức nói liền, Đức nói là và mình lúc đó mình nhận thấy là mình có thói quen là khi mình nghe nói là xong rồi á đi về lẹ. Lúc mà chia sẻ cái chị mới nói là bây giờ biết là sao là chị đi thiền hành rất là khó chịu. Thứ nhất á là đi thiền hành rất là chậm, mà cô đó là có thói quen là đi là phải đi lẹ. Cô nói là bây giờ mới khám phá là lúc nào cũng có sự mà đấu tranh, struggling, tại vì khi mà đi thiền hành đó là phải ghi lại, tại vì có lực phía sau đẩy tới vậy đó, thì lúc nào cũng phải ghi lại á, tại vì cái tendency, cái thói quen là lúc nào cũng bước lẹ, thành giờ phải tự nhiên phải cố ý bước chậm đi, thành lúc nào cũng phải có một sự chiến đấu đó, thành rất là khó chịu. Thứ hai là cái sự chiến đấu nó làm mất thăng bằng, như là cái bước đi mình không tự nhiên chút nào hết. Cái lý do mà cô đã còn nhận được cái đó không phải là đi thiền hành, mà là cái câu Minh Đức nói bây giờ chấm dứt rồi, xin mời quý vị về chỗ ngồi. Và recognize the tendency to go back to your seat quickly. Chỉ có câu đó thôi mà cô nói hồi đó giờ khi mình khó chịu, khi mình đi mà mình thấy không thoải mái là tại vì có lực nó đẩy mình đó, nhưng mà không thấy được đó. Dầu là mình đừng thực tập đi thiền hành, dầu là mình đi rất là chánh niệm, thì bước đi mình chỉ recognize được cái feeling là struggling thôi, không biết tại sao mà có sự chiến đấu đó. Và có người chỉ nhắc mình một cái thôi thì mình nhận được là lý do mình khó chịu là tại như vậy. Và trong khi đó có một cái bà khác nữa, thì bà đi về mặt bà rất là vui. Thì bà nói là bà sáu mấy tuổi rồi, thì bà nói là hồi đó giờ sáu mấy tuổi rồi tôi đi mà tôi chưa bao giờ tôi cảm được cái đồ vớ của tôi đụng cái da chân của tôi, mà bây giờ cảm được cái đó rất là lạ lùng. Hồi đó giờ đi bao nhiêu lần rồi, sáu mấy tuổi rồi đi rất là nhiều, mà bây giờ mới là thật sự được cảm giác được cái feeling của cái chân mình đi xuống mặt đất và cái vớ mình đụng cái da mình như thế nào, và rất là sung sướng. Mình thấy rất là không có gì hết, nhưng mà bà rất là sung sướng nhưng mà bà cảm được cái đó. Và mình rất nói đó, với bà là cái sự thiện tập nó sẽ đem cho bà nhiều hơn nữa, không phải là chỉ cảm được cái vớ nó đụng vào chân như thế nào, nhưng bà bắt đầu những cái giác quan của mình nó sẽ rất là rõ ràng, mình sẽ cảm được những cái khác nữa và sẽ có nhiều khám phá mới cho bà nữa, thì bà rất là vui. Thì chúng ta thấy đó, trong cái sự thực tập đó, nó đem lại cho mình có những cái rất là nhỏ nhặt như vậy. Đối với mình có thể mình nghe mấy nhỏ nhặt, nhưng mà người mà được tiếp xúc với đó rất là to lớn. Cái điều mình Đức muốn nói đây là thường thường mình đi thiền hành mà mình có khó khăn thì mình thôi mình ngồi thiền, mình tạm né cái tại đi hơi khó quá đi ngồi thiền. Thì nếu mà trong sự thực tập thật sự là mình học được nhiều hơn từ những cái khó khăn. Tại vì thường khi mình ngồi thiền mình thấy thoải mái thì cái sự thoải mái nó có cái tính chất ru ngủ lắm, nghĩa là mình happy rồi mình ngồi thoải mái an lạc rồi we go đi, không có gì phải suy nghĩ, không có gì phải quán chiếu sâu sắc thêm nữa. Hành thật sự mình học ít hơn khi mình ngồi thiền, tại vì mình đã an rồi. Nếu mà mình có can đảm đó, mình đi vào bên cái đi thiền hành đó, thì lúc đó mình có dịp mình quán xét tại sao như vậy, tại sao nó có những sự chật vật như vậy. Nhưng mà nó đòi hỏi nghị lực, đòi hỏi sự can đảm. Thành ở đây nếu mà các bác và các anh chị nào mà thích ngồi thiền đó, Đức khuyên là mình có thể đi thiền hành đi, có thể mình khám phá những cái khác. Khi mình ngồi thiền hoài, thấy an lạc hoài đó, thì có thể mình mất đi những cái gì, mình khám phá những cái gì về mình. Thứ hai đó là mình rất thấy đó là các bác và các anh chị thực tập thì cũng được nhắc nhở rất là nhiều, là trong sự thực tập đó, mình có hai phần. Phần mình gọi là thiền tập chánh thức, là khi mình ngồi thiền, khi mình đi kinh hành, giống như sáng là mình thực tập. Và cái phần thì mình gọi là thiền tập trong đời sống hàng ngày, có nghĩa là áp dụng chánh niệm vào trong đời sống hàng ngày. Khi mình lái xe, khi mình đi làm, khi nghe điện thoại, khi mình nấu ăn, thì mình biết mình làm cái gì. Thì hai cái đó phải đi đôi với nhau. Thật sự khi xưa nếu mình nhìn về lịch sử đó, thì các tổ, nghe Đức Phật cũng vậy đó. Đức Phật giác ngộ đâu có phải là áp dụng trong đời sống hàng ngày. Đức Phật ngồi thiền mà giác ngộ. Đó là lý do tại sao mà cái vấn đề thực tập mà ngồi thiền đó, hay đi thiền hành, đó là chánh thức, đó là formal practice. Thì mình phải thực tập cái đó trước. Lý do là tại vì như hồi sáng này mình ngồi trong một cái môi trường rất là thuận lợi, rất là yên tĩnh, mà mình thực tập còn khó đó. Dẫu gì bây giờ mình ra ngoài trong đời sống rất là nhiều chi phối, nhiều lo cuốn, thì làm sao mình thực tập mà nó bằng cái trong cái sự thực tập chánh thức được. Gần đây mình thấy rất là quan tâm là có một số người họ nghĩ là họ lý luận là trong đời sống hàng ngày đó mình phải thực tập, là tại vì mình ngồi thiền dĩ nhiên là chỉ có 15 20 phút thôi hay là nửa tiếng thôi, làm sao mà nhiều đủ được, phải thực tập trong đời sống hàng ngày chứ. Thì lý luận đó mình thoạt nghe em thấy cũng đúng, nhưng mà khi mình xem xét lại những người đó, một là thực tập ngồi thiền rất là ít, hai là không ngồi thiền nữa, nhưng mà cứ nghĩ là trong đời sống hàng ngày mình thực tập như vậy là đúng rồi, thì mình phải coi chừng. Và ngay đến sau này có một số khóa tu cũng không có chú trọng nhiều về vấn đề ngồi thiền chánh thức nữa, mình mới thấy rất là quan tâm, và tại vì mình chưa có vững cái sự thực tập của mình, cần phải có những cái formal practice, phải có những cái thời dành riêng để ngồi thiền, đi thiền hành. Thì như vậy mình căn bản mình vững chắc, thì khi nào mình ra ngoài đời mình mới thực tập được. Còn không mình cứ nghĩ là mình chỉ thực tập Zen thôi, sống hàng ngày thôi, thì rất là khó.